Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 19 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về diễn đàn chuẩn bị hội nghị quốc tế về đề tài vượt thắng sự bài người nước ngoài và chủ trương mị dân. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đức tin và lòng quảng đại của sĩ quan cảnh sát Ryan Hollett nhận nuôi đứa con sơ sinh của một bà mẹ nghiện ma túy. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thần học về Thánh Linh vào thời Trung Cổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ công giáo tiến hành Italia quan tâm và giúp đỡ những người nghèo và bị bỏ rơi. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua, dành cho phái đoàn của phong trào công giáo tiến hành Italia thiếu nhi và thiếu niên, đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha ca ngợi các sáng kiến liên đới của các bạn trẻ đối với những người nghèo và những người kém may mắn nhất. Ngài cũng nhắc đến chủ đề sinh hoạt năm nay của phong trào giới trẻ công giáo tiến hành Italia, là ngắm nhìn cuộc sống và sứ mạng của Chúa Giêsu để tìm cách ngày càng giống Chúa hơn và hiểu rằng Thiên Chúa là tình thương. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu lần có những người bị quên lãng, không ai nhìn đến họ, không ai muốn nhìn họ. Họ là những người nghèo, yếu thế nhất, bị gạt ra ngoài lề xã hội vì bị coi là một vấn đề. Thực ra, họ là hình ảnh Chúa Giêsu hài đồng, bị từ khước và không được đón nhận tại thành Bethlehem. Họ là thân thể sống động của Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu đóng đanh. Vì thế, đây là điều các con có thể dấn thân. Trước hết, các con hãy tự hỏi, phần tôi dành sự chú ý nhiều hơn tới ai? Phải chăng tôi chỉ chú ý đến người mạnh hơn, thành công hơn ở trường học hay là trong cuộc chơi? Ai là người mà tôi giả bộ như không nhìn thấy? Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các con hãy cố gắng chú ý đến nhiều người bạn, những người mà không ai muốn thấy bao giờ hoặc không dám đi bước đầu để gặp gỡ họ. Hãy dành cho họ một chút thời giờ, một nụ cười, một cử chỉ thân ái. Các con hãy trở thành người bạn và thành nhân chứng của Chúa Giêsu đến từ Bethlehem giữa chúng ta. Trong lễ Giáng sinh sắp đến gần, các con được kêu gọi ngày càng làm cho Chúa được biết đến hơn giữa các bạn hữu các con, trong thành thị, giáo xứ và trong gia đình các con.
Mặt khác, sáng Chủ nhật 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mừng sinh nhật lần thứ 81 của Ngài với các em bé thuộc chẩn Y viện Thánh Marta. Tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã nói với các em bé rằng, niềm vui của các trẻ em thật là một kho tàng quý giá. Cùng với các em cũng có thân nhân và những người thiện nguyện hàng ngày chăm sóc các em không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc. Sau cùng, các em bé mặc áo của những người làm bánh pizza đã mang đến cho Đức Thánh Cha một ổ bánh pizza dài 4 mét. Nữ tu Antinetta Colacchi, dòng nữ tử bác ái, giám đốc chẩn y viện, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã mừng sinh nhật của Ngài với các em.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho 6 nữ tu thánh tâm thánh thể bị bắt cóc cách đây khoảng 1 tháng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp ý với các giám mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho 6 nữ tu dòng thánh tâm thánh thể Chúa Kitô bị bắt cóc cách đây khoảng 1 tháng tại tu viện của các chị ở Iwuriaki. Tôi tha thiết cầu nguyện cho các chị và tất cả những người đang ở trong tình trạng đau thương như vậy. Ước gì nhân dịp lễ Giáng sinh họ được trở về nhà. Mặt khác, ba giám mục Nigeria đã lên án vụ bắt người Nigeria làm nô lệ khi họ đến Libya để làm việc. Các vị gọi đây là những hành động xúc phạm đến phẩm giá con người. Đức cha Bagobiri, giám mục giáo phận Kafanchan, Đức cha Alaba Job, cựu tổng giám mục giáo phận Ibadan, và Đức cha Julius Adelakun, cựu giám mục giáo phận Oyo, đã kêu gọi chính phủ Nigeria bênh vực những người Nigeria tại Libya và nơi khác đang là nạn nhân của nạn buôn nô lệ thời nay. Các giám mục cũng đề nghị người dân Nigeria đừng đi tới những nước khác để làm việc vì có những nguy hiểm buôn bán lao động bất hợp pháp. Ba giám mục lên tiếng sau khi các quan chức Nigeria hồi hương 3.000 người Nigeria từ Libya hôm 4 tháng 12 vừa qua, sau khi có những tin tức về sự đối xử vô nhân đạo mà các kiều dân Nigeria phải chịu ở Libya.
Đức cha Bagobiri bày tỏ lo âu vì những người dân Nigeria sẵn sàng trả tới 1.400 đô la để tới Libya hoặc nước khác tìm công ăn việc làm có nhiều lợi nhuận hơn. Đức cha nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, giả sử mỗi người Nigeria đầu tư số tiền đó một cách tích cực và với tinh thần sáng tạo vào các cơ hội kinh doanh trong nước, thì có thể trở thành chủ nhân. Trái lại, họ đang trở thành nô lệ và phải chịu những hình thức đối xử vô nhân đạo ở Libya. Các giám mục cũng kêu gọi chính phủ sửa sai quan niệm, nơi nhiều người trẻ Nigeria cho rằng ở nước ngoài họ sẽ có được những cơ hội làm việc tốt đẹp hơn. Đức Tổng giám mục Job nhận định rằng bán người Nigeria làm nô lệ thật là một điều kinh tởm và xấu xa. Ngài cũng cảnh giác người trẻ nước này hãy ý thức về những điều kiện làm việc và những thách đố họ sẽ gặp khi đi ra nước ngoài làm việc như những công nhân ngoại quốc.
Vatican, Bộ Phong Thánh đã công bố huấn thị mới về việc xác nhận và bảo tồn thánh tích của các thánh. Huấn thị dài 10 trang mang chữ ký ngày 8 tháng 12 năm nay của Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Amato và Đức Tổng giám mục Marcello Bartolucci, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh. Huấn thị được chia làm 3 phần với tổng cộng 38 điều khoản. Huấn thị này thay thế phụ chương của huấn thị Sanctorum Mater, mẹ các thánh, và được gửi tới các giám mục giáo phận, cũng như những vị tương đương. Huấn thị trình bày các thủ tục theo giáo luật để kiểm chứng sự xác thực của các thánh tích và di hài các thánh, cũng như để bảo tồn các thánh tích của các chân phước và hiển thánh. Văn kiện khẳng định rằng không được trưng thánh tích cho các tín hữu tôn kính mà không có giấy chứng nhận của giáo quyền bảo đảm sự xác thực của các thánh tích ấy. Huấn thị cũng mô tả thủ tục để cổ võ việc tôn kính các thánh tích, ví dụ việc xác nhận theo giáo luật, lấy các mảnh di hài và chuẩn bị thánh tích, việc di chuyển bình và chuyển nhượng các thánh tích. Văn kiện mô tả các thủ tục cần thiết để xin sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh và thực hiện những việc làm nói trên, cũng như việc thánh du các thánh tích. Huấn thị phân biệt các cấp bậc thánh tích, trước tiên là các thánh tích trội việt hay cũng gọi là các thánh tích bậc nhất, gồm di hài các chân phước và hiển thánh, hoặc một phần quan trọng di hài của các vị, hoặc là toàn khối tro cốt hỏa táng thi hài các vị. Các thánh tích này cần được đặt trong những bình hoặc là hòm niêm phong kín tại những nơi có thể bảo đảm sự an toàn, tôn trọng tính chất thánh thiêng và tạo điều kiện dễ dàng cho việc tôn kính. Tiếp đến là các thánh tích không trở việt hoặc là thánh tích bậc nhì, là những mảnh nhỏ của di hài. Các thánh tích này phải được giữ trong những bình hoặc là mặt nhật đóng kín, được giữ và tôn kính với tinh thần đạo đức, tránh mọi hình thức mê tín và thương mại.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn Độ lên án vụ những người Ấn giáo cuồng tín bắt giữ làm con tin 30 chúng sinh và 2 linh mục tại bang Madhya Pradesh trong nhiều giờ đồng hồ tại sở cảnh sát ở thành phố Satna hôm 14 tháng 12 vừa qua. Trong thông cáo phổ biến hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, các giám mục Ấn Độ bày tỏ kinh ngạc và đau buồn vì bạo lực bất công người ta gây ra cho các tín hữu Công giáo, đồng thời tố giác rằng trong những năm gần đây tại bang Madhya Pradesh đã xảy ra nhiều vụ sách nhiễu chống lại Công giáo. Đức cha Mascarenhas than phiền rằng các linh mục và chúng sinh thuộc Đại chúng viện Thần học Thánh Ephrem đã bị một nhóm đông những người Ấn giáo cực đoan chặn bắt, trong lúc họ tổ chức một buổi hát thánh ca Giáng sinh như thói quen đã làm từ 30 năm nay. Điều đáng ngạc nhiên nữa, đó là 8 linh mục đến sở cảnh sát để hỏi tin về những người bị giam cũng bị bắt giữ luôn. Bên ngoài sở cảnh sát, bầu không khí thù nghịch chống Công giáo lên tới độ những người muốn viếng thăm các linh mục chủng sinh bị giam giữ cũng không được phép thăm. Theo Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, thật là một điều vô nghĩa và lố bịch, những lời cáo buộc chống các linh mục và chúng sinh này là muốn cưỡng bách người khác theo đạo Công giáo. Bạo lực do nhóm này gây ra thật là một điều ô nhục khi họ tự nhận mình là những người quốc gia và mệnh danh là những người theo chủ nghĩa quốc gia và bảo vệ tôn giáo. Ngoài ra, sự đồng lõa của cảnh sát đã bắt giam các chúng sinh thật là đáng kinh tởm, và họ đã đứng nguyên bất động trong khi các chúng sinh và linh mục bị nhóm người cực đoan hành hung. Sự lạm dụng quyền bính cảnh sát và làm thương tổn trật tự công cộng là điều không thể dung thứ được trong một nước dân chủ và một xã hội văn minh.
Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhận xét rằng, những vụ trên đây càng có tính chất trầm trọng vì chúng xảy ra vài ngày sau khi Phó Tổng thống Ấn Độ trong buổi tiếp kiến các giám mục Ấn đến chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh, đã ca ngợi sự đóng góp của các tín hữu Công giáo Ấn cho việc phát triển đất nước. Đức cha Mascarenhas cũng nhắc đến những vụ bất bao dung chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số ở Ấn Độ, như những vụ đám đông đánh đập tập thể trừng phạt các tín hữu Hồi giáo vì họ tiêu thụ và buôn bán thịt bò cái. Đức cha nói, hành động như thế của những người canh bò cái không mang lại vinh dự cho quốc gia dân chủ của chúng ta, một nước có truyền thống văn minh lâu dài và vốn có sự sống chung hòa hợp. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, đã đến lúc cần đi xa hơn những lời nói suông và những lời hứa hẹn. Bạo lực là điều nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị ở Trung ương cũng như tại các địa phương hãy tái lập trật tự công cộng và hành động nghiêm ngặt chống lại những kẻ phạm tội ác, làm ô danh công việc của các vị lãnh đạo muốn mang lại hòa bình và phát triển cho nhân dân chúng ta. Những thành phần ấy cho đến nay ở ngoài lề xã hội không thể nắm giữ vai trò ở trung tâm. Cộng đồng Kitô được các vị lãnh đạo chính trị và xã hội ở mọi cấp nhìn nhận là một cộng đồng yêu chuộng hòa bình và cộng tác với chính quyền các cấp, trung ương cũng như địa phương, dấn thân xây dựng đất nước. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Nhưng nay đã đến lúc các vị lãnh đạo của chúng tôi cần đi xa hơn những lời hứa hẹn và bảo đảm cho mỗi công dân Ấn Độ có thể sống mà không phải sợ hãi, được tôn trọng và với phẩm giá của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về diễn đàn chuẩn bị hội nghị quốc tế về đề tài vượt thắng sự bài người nước ngoài và chủ trương mị dân.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin trong tuần qua từ 13 đến 15 tháng 2, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã tổ chức một diễn đàn với mục đích chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về đề tài vượt thắng sự bài người nước ngoài và chủ trương mị dân. Hội nghị mà Tòa Thánh và Hội đồng Đại kết cùng tổ chức tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 5 năm tới, 2018. Lý do khiến các vị hữu trách tổ chức hội nghị chung là hiện tượng bài người ngoại quốc đang lan tràn đến mức độ đáng báo động. Liên Hợp Quốc coi đây là một phản ứng trong xã hội đối với làn sóng di dân trên thế giới và cuộc khủng hoảng về người tị nạn, vì thái độ lo sợ độc hại do các chính trị gia mị dân thổi lên. Tham dự diễn đàn chuẩn bị vừa nói có mục sư Olaf Fixetvai, người Na Uy, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva, một tổ chức quy tụ 340 giáo hội Kitô không công giáo. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga,
các chuyên gia thuộc Ủy ban Liên Hợp Quốc chống kỳ thị, Tổ chức Quốc tế về Di cư và Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc. Bối cảnh diễn đàn này và hội nghị năm tới đây là càng ngày người ta càng thấy có những thái độ thù nghịch đối với những người di dân và tị nạn, nhiều khi họ bị coi như kẻ thù. Di dân và tị nạn là đề tài chính quan trọng tại Đức và trong vụ Brexit của Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Các chuyên gia được mời, mỗi vị được phát biểu trong 15 phút, nhiều vị đã chứng tỏ sức nặng chính trị của vấn đề di dân, như Đức Giám mục Heinrich Bedford Strom của Tin lành Luther miền Bavaria, Nam Đức, cho thấy điều đó, nơi dân chúng Đức về vấn đề đón nhận người tị nạn, đặc biệt là người tị nạn Syria. Năm 2015, việc đón nhận này trở thành một cơ hội liên đới, nhưng cũng là một yếu tố làm cho nhiều người bỏ phiếu cho phe cực hữu bài người nước ngoài. Mục sư Peter Conwell thuộc các giáo hội hiệp nhất ở Anh Quốc đã chứng tỏ rằng quyết định Brexit đã được nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi đối với những người di dân. Các bài tham luận khác như của giáo sư Thomas Scott thuộc Đại học Bath ở Anh Quốc đã nhấn mạnh sự cấp thiết cần có sự cộng tác giữa các giáo hội và các chính quyền để đối phó với các vấn đề di dân, điều mà nhiều nhà nước và nhà chức trách chính trị không được chuẩn bị. Trong số những người được mời lên tiếng cũng có những học giả từ Mỹ Châu Latin và Phi Châu. Người duy nhất được mời nói về Á Châu là cha Bernardo Chavelera, giám đốc hãng tin Asia News. Sau đây là bài tường trình của cha. Cha nói:
Á Châu được biết đến như một đại lục với những nền văn minh và tôn giáo kỳ cựu nhất. Nhưng đây cũng là một đại lục với những quốc gia rất trẻ trung. Các nước này được hình thành sau khi đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ vào năm 1922, sau Thế chiến thứ hai và với sự giải thể của đế quốc Anh từ năm 1945 đến 1948. Sự sụp đổ của đế quốc Liên Xô vào năm 1990 và 1991. Những quốc gia trẻ này thường xuất phát từ các đế quốc gồm nhiều chủng tộc, nên phải tăng cường sự nhấn mạnh về tinh thần quốc gia chủ nghĩa để giữ cho nội bộ quốc gia được gắn bó với nhau. Chẳng hạn có nghi thức chào cờ trong các trường học, hát quốc ca ở các nơi, công dân giáo dục với màu sắc chủ nghĩa quốc gia. Lịch sử đất nước được trình bày như một lịch sử chiến đấu giữa các anh hùng quốc gia và các kẻ thù. Sự kiện này đưa tới tình trạng nhìn các cường quốc thực dân trước đây như những kẻ xâm lăng, những người có một nền văn hóa hoặc tôn giáo khác với thái độ ngờ vực và nhiều khi khinh rẻ. Trào lưu quốc gia chủ nghĩa vẫn còn tại nhiều nước, nếu không muốn nói là tại tất cả các nước Á Châu, và người ta có thể nói là trào lưu này đang gia tăng. Sự kiện đó cũng do một nhân tố khác, đó là sự hoàn cầu hóa và sự thất bại của trào lưu này. Ban đầu, sự hoàn cầu hóa có vỏ sự đã thông toàn diện trên toàn thế giới được mô tả như căn nhà chung duy nhất cho mọi người. Điều này đưa nhiều quốc gia Á Châu đi vào một thế giới sản xuất, thương mại, trao đổi, đặt các nước ấy tiếp xúc với nhiều quốc gia xa xăm và được hưởng một sự phát triển tại quê hương. Sự phát triển kinh tế ồ ạt tại một số vùng Á Châu như các nước vùng vịnh, Nhật Bản và những nước được gọi là những con rồng nhỏ, Ấn Độ, con rồng lớn, đã tạo nên làn sóng xuất cư chưa từng có của các công nhân lao động. Nhưng đến một lúc nào đó, sự hoàn cầu hóa bị khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này có hai loại.
Trước hết, trong sự hoàn cầu hóa có sự trao đổi các hàng hóa, lao động, tiền bạc, thông tin và tất cả những yếu tố có thể tính toán được, thành phần của một thế giới hợp lý và toán học. Nhưng sự đối thoại và trao đổi các yếu tố văn hóa, tôn giáo và nhân sự không bao giờ được dễ dàng và được nâng đỡ. Tất cả các nền văn hóa lớn và các đại đô thị là một chuỗi các ghetto được phân chia theo nguyên quán địa lý và văn hóa, và nếu có ý tưởng về sự bình đẳng, thì điều này đạt được bằng cách giấu nhẹm trong riêng tư căn tính văn hóa, tôn giáo và địa lý của mình. Thế là tuy con người muốn đạt được một hình ảnh tình huynh đệ hoàn cầu, trong thực tế họ trở nên nghèo nàn hơn và bị mất ý nghĩa, bị sử dụng như những vật dụng và dụng cụ trong một guồng máy sản xuất, nhưng không được nhìn nhận như những người mang một phẩm giá cao cả hơn. Một thứ khủng bố Hồi giáo của người trẻ, nhất là tại Âu Mỹ, nảy sinh từ sự thất vọng như thế, và là nguyên nhân tích cực và tiêu cực của hiện tượng bài người nước ngoài. Nhưng cả trào lưu khủng bố của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS khiến cho hàng triệu tín hữu Kitô, Syria và Iraq phải tị nạn, cùng với hàng triệu người Hồi giáo. Trào lưu ấy biện minh cho cuộc chiến của họ bằng sự phá hủy thế giới và những biên giới thời thuộc địa. Nói đúng ra, cũng cần nhớ rằng, những phong trào cực đoan này được nuôi dưỡng bằng cuộc tranh giành vùng ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga, và sự cạnh tranh tôn giáo và kinh tế giữa Ả Rập Saudi và Iran.
Thứ hai, cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây nhất là từ năm 2007 đến ngày nay cũng chứng tỏ rằng ý tưởng về một tài nguyên chung để chia sẻ là điều đã tàn lụi rồi. Mặc dù tài nguyên của thế giới gia tăng mỗi năm, nhưng nó không còn được phân chia cho mọi cấp độ xã hội, nhưng nằm trong tay một thiểu số và phục vụ cho các quyền lực tài chính. Và ngày nay, những người di dân và người địa phương phải cạnh tranh với nhau để tìm được công ăn việc làm, nhà ở và để được một sự an ninh tối thiểu. Cả điều này cũng là nguyên nhân gây ra sự bài người nước ngoài, trong đó người này cáo buộc người kia. Người di dân bị cáo là muốn cướp công ăn việc làm và an sinh của dân địa phương. Xin đan cử một ví dụ. Từ tháng 6 năm ngoái, hàng trăm ngàn người Myanmar và cả những người Rohingya và Việt Nam đã phải rời bỏ Thái Lan vì những luật lệ mới về lao động nghiêm ngặt hơn nhiều. Điều này do sự kiện nhiều người Thái than phiền và cáo buộc những công nhân từ các nước láng giềng đến cướp công ăn việc làm của các công dân Thái. Bangkok bắt đầu thu hút các công nhân từ các nước láng giềng vào vùng bình nguyên sông Cửu Long trong thập niên 1980 và 1990, khi tổng sản lượng quốc gia Thái tăng 7% mỗi năm. Nhưng với cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc đảo chính năm 2014, đưa nhóm quân Việt lên cầm quyền, nền kinh tế Thái gặp khó khăn. Năm 2014, kinh tế Thái chỉ tăng 0,7%, rồi sau đó tăng lên 2,6% trong năm 2015 và 3% trong năm 2016. Điều quan trọng là cần nói rằng chủ nghĩa quốc gia và mị dân không phải chỉ là một khí giới được dùng để chống lại người di dân và tị nạn, nhưng còn chống lại cả các nước bị coi như kẻ thù. Trong trường hợp này, chủ nghĩa quốc gia vẫn còn là dụng cụ để đoàn kết quốc gia dưới quyền bính chính trị, nhất là khi quyền bính này không vững và để loại bỏ sự cạnh tranh kinh tế không được chấp nhận. Đó là trường hợp chủ nghĩa quốc gia Trung Quốc chống lại hàng hóa của Hàn Quốc hoặc của Nhật Bản, nhiều khi đưa tới những vụ bạo hành, hoặc trào lưu chủ nghĩa quốc gia Ấn giáo ở Ấn Độ muốn hãm lại những cuộc đầu tư của nước ngoài vào Ấn. Trong những trường hợp như thế, các cộng đoàn Kitô thường bị vạ lây và bị thiệt hại, như tại Trung Quốc và Ấn Độ, các cộng đoàn này bị coi như tuyến đầu của đạo quân thực dân hóa từ nước ngoài.
Về vấn đề Ấn Độ và Trung Quốc, cũng nên nhấn mạnh rằng tại hai nước này cũng có một làn sóng di cư nội địa rất lớn với khoảng 300 triệu người tại Ấn và hơn 200 triệu người tại Trung Quốc. Các công nhân di cư này cũng phải chịu những bất công giống như những công nhân di dân tại các nước vùng vịnh hoặc là tại Âu Châu. Họ không được hợp đồng làm việc, thời khóa biểu làm việc giống như nô lệ, không được quyền lợi, đồng lương thì rẻ mạt, thiếu an ninh và bị bạo hành. Tại Trung Quốc, trước đây các công nhân ấy là những lao động cần thiết và giá rẻ, rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc. Nhưng nay công ăn việc làm thiếu vì cuộc khủng hoảng do sự tự động máy móc hóa công việc, nên họ bị coi là gánh nặng. Do đó, họ bị đuổi khỏi các thành phố và những căn nhà tồi tàn của họ bị phá hủy. Tại Bắc Kinh vào cuối tháng 11 năm nay, hàng chục ngàn người di dân nội địa bị trục xuất, không được bồi thường và cũng không được hưởng một giải pháp nào khác. Chính phủ chỉ lấy lý do là cần thanh tẩy các thành phố khỏi tầng lớp dân chúng hạ cấp hơn. Đứng trước khung cảnh như thế, Thử hỏi các Tín hữu Kitô Á Châu vốn là những cộng đoàn thiểu số bé nhỏ có thể làm được gì, trong khi chính họ thường bị bách hại và bị gạt ra ngoài lề. Theo cha Bernardo Chevalera, có một sự dấn thân ở các bình diện khác nhau. Trước hết, với chính quyền và trong xã hội, họ đòi hỏi một nhà nước đời trung lập về tôn giáo, để cho mỗi tôn giáo được tự do và bảo vệ tự do tôn giáo, để mỗi cộng đoàn có thể tự do góp phần vào việc xây dựng xã hội. Một nhà nước đời trung lập về tôn giáo, bảo đảm cho mỗi phần tử thuộc bất kỳ tôn giáo nào đều là công dân trọn vẹn, với cùng quyền lợi và nghĩa vụ. Đó là con đường mà các Tín hữu Kitô tại Trung Đông, Pakistan, Ấn Độ và nhiều nước khác đang theo đuổi. Điều quan trọng là nhà nước phục vụ nhân dân và không phục vụ cho quyền bính của một người hoặc một nhóm người như tại Trung Quốc, Việt Nam, Lào và ở Trung Á.
Thứ hai, với một sự nghi ngờ về những khả năng của nhà nước trong việc đáp ứng các nhu cầu, giáo hội và các cộng đồng giáo hội đang dấn thân trợ giúp dân chúng sinh tồn, những người di dân được bảo vệ và tiếp đón. Có những kinh nghiệm đẹp tại Ấn Độ như sự kết nghĩa giữa các giáo phận giàu và các giáo phận nghèo để trợ giúp người di dân, các dân bộ lạc đến các thành phố lớn để họ khỏi trở thành con mồi cho những kẻ buôn người, nhưng được đón tiếp như anh chị em, ví dụ tại thành phố Mumbai và Ranchi. Tôi thấy là quan trọng điều mà Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Nga đã nói trong những ngày qua về sự dấn thân của các giáo hội chính thống, công giáo, anh giáo giúp hồi hương các Tín hữu Kitô tại Syria và Iraq. Thứ ba, giáo dục về sự sống chung với các nền văn hóa và tôn giáo khác bằng cách đón tiếp, đối thoại, học hỏi, hấp thụ các giá trị của nhau. Đó là chương trình được Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị cho các Tín hữu Kitô tại Myanmar và Bangladesh, nhất là cho giới trẻ tại hai quốc gia này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại đức tin và lòng quảng đại của sĩ quan cảnh sát Ryan Hollis nhận nuôi đứa con sơ sinh của một bà mẹ nghiện ma túy.
Ryan Hollett là một cảnh sát trẻ ở Albuquerque, bang New Mexico, Hoa Kỳ. Anh đã lập gia đình và có 4 đứa con, đứa bé nhất mới được 10 tháng. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, như thường lệ, khi nhận được cuộc gọi báo rằng một tiệm tạp hóa có thể đã bị trộm, Ryan đã đến nơi để điều tra. Khi rời cửa tiệm, cảnh sát Ryan nhận thấy Crystal Champ, 35 tuổi, và bạn trai của cô, Tom Kay, đang ngồi dựa lưng vào tường trước cửa tiệm và đang chích ma túy vào cánh tay của họ, cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Ryan đã mở camera quan sát đang gắn trên người mình, rồi tiến lại gần và bắt đầu nói chuyện với đôi nam nữ này. Ông nhận ra người phụ nữ đang có thai và thai đã khá lớn. Ryan hỏi Crystal xem bà đã mang thai bao lâu rồi và ông khuyên bà ngừng dùng ma túy. Ryan nói với bà, tại sao bà làm điều này với con của bà đang giết con của bà đó. Từ khi còn là một thiếu nữ tuổi teen, Crystal đã bắt đầu sử dụng ma túy. Từ 2 năm nay, bà sống như người vô gia cư không nhà cửa. Từng giây phút trong cuộc sống của bà đều bị ma túy điều khiển. Mỗi ngày bà tiêu tốn đến $50 cho ma túy để có thể cảm thấy khỏe. Nhiều lần bà muốn bỏ ma túy nhưng bà đã thất bại. Những lời của cảnh sát Ryan khiến cho bà Crystal xúc động, đau đớn, vì dù là người ủng hộ việc phá thai hợp pháp, nhưng bà lại chưa bao giờ có ý định phá thai. Bà trả lời trong tiếng khóc, bà đã mang thai được 7 hay 8 tháng rồi, và bà hy vọng cách tuyệt vọng là có ai đó sẽ nhận nuôi đứa bé sau khi nó được sinh ra. Những lời của bà Crystal đã ảnh hưởng trên Ryan. Ông rút ra tấm ảnh chụp với vợ và 4 đứa con, trong đó có đứa trẻ 10 tháng, và cho bà Crystal xem. Ryan nhận ra rằng bà Crystal thật sự đang hy vọng con của bà sẽ được nhận nuôi. nên mặc dù chưa hỏi ý kiến vợ của mình, ông liền cho bà Crisson biết là ông sẽ nhận nuôi đứa bé của bà. Ryan biết là vợ ông cũng như ông đang nghĩ trong vòng một hay hai năm tới, khi đứa con nhỏ lớn thêm một tí, sẽ nhận nuôi một đứa bé. Ông liền lái xe chạy thẳng đi gặp Rebecca vợ ông và kể cho bà biết điều ông đã nói với bà Crystal. Tuy ngạc nhiên, nhưng Rebecca hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của chồng mình. Sau này bà Rebecca đã nói, chúng tôi cảm thấy rằng Chúa đã gọi chúng tôi làm điều này. 3 tuần sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ngày 12 tháng 10, Crystal đến ngày sinh nở. Vợ chồng Ryan đã có mặt ở bệnh viện khi Crystal cho chào đời một bé gái, và vợ chồng Ryan và Rebecca đã đón nhận cháu bé. Vợ chồng Ryan còn tiếp tục ở bên người phụ nữ này khi đứa trẻ sơ sinh được trị liệu để loại bỏ những chất độc của ma túy trong cơ thể do người mẹ đã chích trong khi mang thai đứa con. Sau đó, Ryan và vợ đã đưa cháu bé về nuôi, và hiện nay đứa trẻ đang lên cân và phát triển đều đặn. Hàng tuần, vợ chồng Ryan đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tuy bà mẹ Crystal vẫn tiếp tục dùng ma túy, nhưng bà vẫn giữ liên lạc với gia đình cảnh sát Ryan. Ryan đã cho bà một máy tính bảng để chia sẻ với bà những hình ảnh của cháu bé. Ryan đã đặt tên cho đứa trẻ là Hope, nghĩa là hy vọng. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN của Mỹ, cảnh sát Ryan chia sẻ, tôi được Chúa dẫn đưa đến cơ hội này, Chúa đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi thật sự là không có một lý do nào khác để giải thích cho sự kiện này. Rồi cảnh sát Ryan nói thêm, không phải là ngày nào tôi cũng nhìn thấy cảnh này và nó làm tôi thật sự cảm thấy buồn. Tôi trở nên mệt mỏi khi nhìn thấy quá nhiều tình cảnh. Khi mà tôi muốn giúp đỡ nhưng tôi lại không thể làm được gì. Và trong phút giây đó tôi nhận ra rằng tôi đã có cơ hội để giúp đỡ. Tôi chỉ cảm thấy Chúa đang nói với tôi, hãy nói với cô ta rằng con sẽ làm điều đó, bởi vì con có thể, con có thể.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thần học về Thánh Linh và thời Trung Cổ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước chúng tôi đã ghi nhận vài đặc điểm của thần học về Thánh Linh vào thời Trung Cổ. Thứ nhất, một bí quyết quan trọng là sự đoạn giao giữa hai tòa thượng phụ Roma và Constantinopolis năm 1054. Trong số những nguyên nhân dẫn đến sự ly khai này có thần học về Thánh Linh, đặc biệt là trong cách giải thích cái từ xuất phát từ cha và con, cũng như trong cách giải thích yếu tố biến đổi mình máu Thánh Chúa. Thứ hai là học thuyết của viện phụ Joachim Fiore về 3 thời kỳ lịch sử cứu độ. Thời kỳ thứ nhất là triều đại của Chúa Cha, đó là công trình tạo dựng và bảo tồn thế giới. Trong triều đại này, Thiên Chúa điều khiển bằng quyền năng và sự quan phòng trên vạn vật. Thời đại Chúa Cha kéo dài từ tạo thiên lập địa cho tới khi Chúa Giêsu sinh ra, đó là thời kỳ của cựu ước, tượng trưng bằng chế độ lệ luật, con người sống theo xác thịt và sợ hãi. Thời kỳ thứ hai là của Chúa Con, đó là công cuộc cứu chuộc khỏi tội lỗi nhờ sự vâng phục của Đức Giêsu. Khi hiệp thông với Con, loài người bước từ chỗ thân phận đầm nô lệ cho lệ luật trở thành con cái Thiên Chúa. Niềm kính sợ Thiên Chúa biến thành niềm phó thác tin tưởng nơi Ngài. Thời đại Chúa Con kéo dài từ Đức Giêsu sinh ra cho tới khi đến thời ông Joachim, đó là thời Tân Ước và của Hội Thánh, với đặc trưng là loan báo tin mừng và phân phát bí tích của Đức Kitô. Thời kỳ thứ ba là của Thánh Linh, đó là thời đặc sủng và cảm nghiệm trực tiếp về Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn. Đặc trưng của thời đại này là những người con cái Thiên Chúa được biến đổi thành những bạn hữu của Thiên Chúa. Trong thời đại thứ ba, trần gian sẽ được tràn đầy niềm vui lễ hiện xuống, thiên hạ được hưởng thái bình. Vương quốc Thánh Linh xuất hiện năm 1260. Tư tưởng của Sơ Kim de Fiore ảnh hưởng không ít tới các phong trào canh tranh giáo hội hồi thế kỷ thứ 13, chẳng hạn như Thánh Francisco Assisi, hoặc là cái nhánh Spiritualist của dòng này. Thật ra, lịch sử giáo hội đã nhiều lần chứng kiến sự xuất hiện của các phong trào ngôn sứ, phản ứng lại khuynh hướng củng cố các thể chế trong giáo hội. Chẳng hạn như phong trào Montano vào thế kỷ thứ 2, phong trào Đan Tu thế kỷ thứ 4, cũng như nhiều dòng tu và hiệp hội đạo đức vào những thế kỷ 12-13. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày thần học kinh viện về Thánh Linh, đặc biệt là nơi Thánh Thomas Aquino, người đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của Thánh Linh. Thánh Linh được nhìn trong lịch sử cứu độ, trong đời sống các tín hữu, cũng như trong mầu nhiệm tam vị. Thánh Linh là luật mới. Thánh Thomas chấp nhận thách đố của viên phụ Joachim de Fiore vừa có trên đây. Ta có thể nhận thấy điều này khi đọc khảo luận về luật mới Lex Nova trong một tổng luận thần học. Thánh Thomas viết, trọng tâm của luật mới là ân sủng của Thánh Linh được ban cho ta qua việc tin nhận Đức Kitô. Tuy nhiên, trong luật mới, có một vài yếu tố nhằm chuẩn bị con người đón nhận ân sủng của Thánh Linh, và vài yếu tố khác liên hệ tới việc sử dụng ân sủng. Nói một cách khác, trọng tâm của luật mới là ân sủng Thánh Linh. Những yếu tố pháp lý giữ vai trò thứ yếu. Những lễ luật này đặt ra những nghĩa vụ cho hội thánh, chứ không chỉ riêng cho các tín hữu. Thật vậy, hội thánh có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho nhân loại đón nhận ân sủng bằng cách loan báo tin mừng. Đối lại, việc đón nhận tin mừng được diễn tả qua việc cải hoán và tin. Mặt khác, ân sủng của Thánh Linh thúc đẩy con người hành động, thực hành các nhân đức. Chính vì thế mà Thánh Đức chứa đựng nhiều quy luật về việc sử dụng ân sủng. Nói một cách khác, luật pháp cần thiết trong hội thánh nhằm phục vụ ân sủng Thánh Linh. Thánh Linh mới thật là trọng tâm của hội thánh. Tuy nhiên, Thánh Linh giúp các tín hữu hiểu biết Đức Kitô, chứ không phải là khai trương một thời đại khác. Đời sống Kitô hữu dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Augustino và Thánh Gregorio cả đã đề cập đến các ân huệ của Thánh Linh. Dựa theo ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 2, các ngài nói tới vai trò của bảy ân huệ Thánh Linh trong đời sống người tín hữu. Thánh Thomas đi thêm một bước nữa khi diễn tả ảnh hưởng cụ thể của các ân huệ đó. Trong một tổng luận thần học, nội dung của đời sống luân lý được giải thích dựa trên bảy nhân đức. Ba nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến, và bốn nhân đức nhân bản, khôn ngoan, công bình, can đảm, tiết bộ. Nhờ các nhân đức, con người có khả năng thi hành các việc tốt lành. Tuy vậy, con người vẫn còn xa mục tiêu muốn nhắm tới, đó là Thiên Chúa. Một đàn, con người chỉ có thể thực hành các hành vi trong tầm sức của mình, chứ đâu có thể vươn lên tới thế giới thần linh. Đàn khác, do bản tính yếu đuối, con người thiếu kiên trì trong đường nhân đức và dễ bỏ cuộc giữa đường. Chính trong bối cảnh này, Thiên Chúa đã trợ lực cho ta nhờ các ân huệ Thánh Linh. Các ân huệ này nâng cao khả năng của con người, giúp cho con người được mạnh mẽ để thực hiện các hành động phi thường, cũng như kiên trì trong đường tiên đức. Như vậy, theo Thánh Thomas, mối tương quan giữa các nhân đức với các ân huệ Thánh Linh có thể thiết lập dựa theo vai trò chủ động trong tiến trình lên thánh. Các nhân đức thì nêu bật hoạt động của con người, còn các ân huệ thì đề cao vai trò chủ động của Thánh Linh. Nhằm diễn tả cách cụ thể tác động của Thánh Linh đối với hành trình lên thánh, Thánh Thomas móc nối bảy hồng ân với bảy nhân đức cơ bản điều khiển tất cả các hành vi: ba nhân đức hướng Chúa, tin, cậy mến, và bốn nhân đức luân lý, khôn ngoan, công bình, tiết độ. Chúng ta sẽ còn trở lại vấn đề này trong cái mục bàn về các ân huệ Thánh Linh. Các đặc sủng. Trong thế kỷ thứ 20, những các phong trào đặc sủng, người ta tái khám phá ra vai trò của chúng trong đời sống của hội thánh. Các đặc sủng là Thánh Phaolô đề cập trong các thư gửi Corinto, Roma, Epheso. Trải qua lịch sử của hội thánh, các đặc sủng đã rơi vào bị quên lãng. Một phần có lẽ vì phản ứng lại các phong trào bồng bột mệnh danh là do Thánh Linh khởi xướng và chống đối lại giáo quyền. Vào thời Trung cổ, Thánh Thomas Aquino được xem như là một trừ lệ, bởi vì ngài đã bàn các đề tài này ở những đoạn cuối cùng của phần luân lý tổng luận thần học, dưới tiêu đề là Gratia Gratis Data. Đến rằng nói tới ân huệ gratia thì hiểu là ban không gratis. Nhưng mà tác giả phân biệt ra hai thứ ân huệ. Một đàng là gratia gratum faciens, có nghĩa là ơn thánh sủng được ban nhằm triệt đích bản thân người nhận lãnh, giúp cho họ sống trong ơn nghĩa với Chúa. Đàng khác là gratia gratis data, được ban nhằm công ích của cộng đoàn chứ không nhằm triệt đích cá nhân người nhận lãnh. Vì thế có thể xảy ra trường hợp là một người lãnh được ơn này nhưng lại không có ơn nghĩa đối với Chúa. Chẳng hạn như một người có tài giảng thuyết hoặc chữa bệnh nhưng chưa chắc đã là người thánh thiện. Và phúc âm đã cảnh cáo nguy cơ đó rồi. Matthew chương 7 câu 22-23. Các đặc sủng được xếp vào ba nhóm. Thứ nhất là hiểu biết, nhóm có ngôn sứ. Nhóm thứ hai lời nói, chia ra gồm có ơn nói tiếng lạ và giảng thuyết. Và nhóm thứ ba là việc làm, gồm có ơn phép lạ, thánh linh tình yêu. Cũng như các nhà thần học kinh điển, Thánh Thomas đang nghiên cứu thánh linh trong tương quan nội tại của ba ngôi Thiên Chúa. Kể từ Thánh Augustino trở đi, thần học thánh Tây Phương bàn tới thánh linh như là ngôi vị của tình yêu. Tình yêu trao ban giữa cha và con. Thánh linh là mối dây liên kết giữa cha và con. Chính trong bối cảnh đó, thánh linh cũng được gọi là ân ban, donum, quà tặng, tặng phẩm. Thánh linh không như là quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại, hoặc là nguồn mặt hồng ân đổ xuống cho nhân loại và tác giả không phải đặc sủng. Nhưng chính bản thân thánh linh là sự trao tặng hỗ thương giữa cha và con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.